Yêu và chết. Bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ. Tiếp theo, CD thứ 3. Tôi có thể bị chỉ trích vì quan điểm này, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta không lên tiếng nói thì có hại cho cộng đồng Phật giáo. Nếu tôi được phép gợi ý về một đám tang Phật giáo đơn giản, tôi sẽ đề nghị đem thiêu trong cùng ngày nếu có thể được, còn nếu không thì thiêu ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, một số người có thể cần giữ người chết thêm vài ngày để thân bằng quyến thuộc ở xa có thể đến viếng thăm một lần cuối, hoặc vì những lý do riêng tư. Cho nên, quyết định về việc này là một quyết định riêng tư của tang quyến. Tôi đề nghị thiêu ngay thay vì chôn bởi nhiều lý do thực tiễn, chẳng hạn như thiếu đất, dân đồng và tiết kiệm phí tổn đám tang. Dùng tiền đó làm nhiều việc có ý nghĩa hơn như giúp người từ thiện chẳng hạn. Người chết cần được người nhà tắm, lau sạch và mặc đồ thay vì để người ngoài làm. Đây sẽ rất có ý nghĩa vì thân xác của người thân chúng ta. Và điều tối thiểu chúng ta có thể làm được là chăm sóc một cách dịu dàng với tình thương yêu và lòng kính trọng. Người chết nên mặc quần áo không cần sang hay trịnh trọng, nhưng là bộ đồ mà người ấy thích mặc lúc còn sống. Người chết, đàn ông thì do thân nhân phải nam tắm rửa mặc đồ, còn người chết đàn bà thì thân nhân phải nữ làm. Chúng ta không nên sợ một xác chết, nhất là thân xác của người thân chúng ta. Cũng không có lý do gì phải mang nữ trang cho người chết. Có một lần, khi đang tụng kinh đám tang, tôi thấy người nhà quàng mang cho người chết các chiếc nhẫn và bông tai làm riêng cho những người quá cố. Điều này càng chớ treo và vô nghĩa, vì khi đi đầu thai kiếp khác, người chết không mang theo được gì ngoài tổng số những điều thiện và ác mà người đó đã làm suốt cuộc đời. Khi di chuyển người chết, như khiêng từ giường và đặt vào quan tài, người nhà cũng có thể đứng ra làm. Và mọi người phải luôn luôn nhẹ nhàng và tôn kính khi di chuyển người chết. Cái tục lệ quay lưng lại, không nhìn người chết thì xác được đặt vào quan tài, hoặc khi quan tài được đặt vào xe tang, đối với tôi là một điều kỳ lạ. Người chết là người thân của chúng ta, và chúng ta lẽ ra phải dịu dàng đặt xác vào quan tài hoặc quan sát với lòng tôn kính khi người khác làm giùm chúng ta. Đối với tôi, quay lưng lại người chết là một biểu hiện thiếu tôn trọng. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu tôi là người chết, tôi sẽ bị tự ái tổn thương nếu bị đối xử như vậy. Tục lệ quay lưng lại chỉ là một dị đoan. Tại sao chúng ta sợ bị xui xẻo nếu chúng ta không tuân theo những điều cấm kỵ như vậy? Là Phật tử, chúng ta nên tin tưởng vào nghiệp của mình, vốn là nơi ẩn náu và hỗ trợ thực sự của chúng ta. Làm lành thì được lành, làm ác thì bị ác. Chúng ta nên sợ những hành động xấu như phạm giới, vì những điều xấu sẽ mang lại sự khổ, chứ không phải những dị đoan cấm kỵ không cơ sở kia. Quan tài cũng không cần phải đắt tiền. Quan tài nên đặt giữa nhà với ít hoa trang trí đàng hoàng chung quanh và hình của người chết. Có thể trưng vài câu pháp, câu kinh, câu giảng của đạo Phật ở đó để mọi người suy nghiệm. Không nên nhận vòng hoa, thay vào đó yêu cầu phúng điếu được gửi vào tổ chức từ thiện do tang quyến đề nghị. Số tiền tiết kiệm được do làm tang lễ đơn giản và có ý nghĩa như vậy cũng có thể được chuyển đến từ thiện. Trước quan tài người chết, ta không cần cúng cơm, vì như đã giải thích, người chết không thể tham gia được. Đốt vàng mã, tiền giấy, vân vân đều vô nghĩa và hoàn toàn không nên. Thắp nhang đèn cũng không cần thiết. Thực vậy, những tục lệ dị đoan và kiêng cữ thường xảy ra trong các đám người Hoa, nên bỏ hết đi. Nếu ta nhớ lời Đức Phật dạy rằng, một Phật tử thuần thành có năm đặc tính: người có lòng tin, người đó giữ kỷ luật về đạo đức, người đó không tin điềm dị đoan, người đó dựa vào nghiệp chứ không phải vào điềm, người đó không đi tìm thầy dạy tâm linh ngoài nơi này, tức là ngoài Phật Pháp, và người đó phải biểu hiện danh dự ở nơi này trước hết, tức là người đó tôn trọng Phật Pháp và không nên đi theo những thủ tục ngược lại đạo Phật. Mặc áo tang cũng là không cần thiết. Đức Phật không muốn chúng ta tiếc thương than khóc, mà phải chấp nhận cái thực tế chia lìa chết chóc với trí tuệ và thanh tịnh. Sự thương tiếc là một tâm trạng không lành mà phải chế ngự bằng tỉnh giác và suy tư trí tuệ. Cho nên, các bậc A-na-hàm và A-la-hán vốn đã đạt quả thứ ba và thứ tư của cõi thánh, không có khả năng tiếc thương, than khóc. Khi Đức Phật nhập diệt, những bậc đã đắc quả A-na-hàm và A-la-hán không khóc, vì hiểu rõ tính chất vô thường. Các ngài không than khóc cho dù Đức Phật nhập diệt trước mắt mình. Đức Phật cũng không than khóc khi hai môn đệ chính của ngài là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên viên tịch cách nhau 2 tuần. Trước ngày Phật nhập diệt 6 tháng, Đức Phật nhận xét rằng: này các tỳ kheo, Như Lai vi diệu, cho nên khi hai đệ tử qua đời, Như Lai không than van thường tiếc. Và Đức Phật nói tiếp: vì cái gì sinh ra, lớn lên thì phải chịu tan biến, làm sao lại cho rằng không được ra đi? Thật vậy, điều đó là không thể được. Do đó, này các tỳ kheo, các ông hãy xem chính mình là hải đảo của mình, chính mình là nơi nương tựa của mình, không nên nương tựa bên ngoài. Hãy xem đạo Pháp là hải đảo của các ông, đạo Pháp như chỗ nương tựa, không nên nương tựa bên ngoài. Ta không đè nén tiếc thương, nhưng nhìn nhận tiếc thương và phân tán nó qua tỉnh giác và thông hiểu. Vậy thì, nếu chúng ta nhớ lời Phật dạy, chúng ta có thể giữ bình thản trước sự tiếc thương. Ở đây, chúng ta nên nhấn mạnh, chúng ta không nói rằng cần phải đè nén sự thương tiếc bằng sức mạnh, làm ngơ hoặc chối từ nó. Không, việc đó cũng là một phương thức không đúng. Phương thức chúng ta là nhìn nhận và quan sát tâm trạng buồn đau của mình. Qua tỉnh giác và tư duy đúng đắn, chúng ta có thể kềm chế sự tiếc thương và trở nên thanh tịnh. Tỉnh giác và thông hiểu là con đường trung đạo tốt nhất. Nó không áp chế, cũng không thổi bùng những cảm xúc tiêu cực và hủy hoại. Tỉnh giác là nhìn nhận và quan sát. Từ đó, sự thông cảm, chấp nhận, dung hòa và trí tuệ có thể trỗi lên. Chúng ta không từ bỏ hoặc đè nén cảm xúc của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận và quan sát chúng. Trong sự nhìn nhận và quan sát đó, chúng ta có thể chịu đựng được sự xáo trộn mà mâu thuẫn diễn ra trong đầu chúng ta. Chúng ta có thể tư duy đúng đắn về tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có thể học từ kho hiểu biết của người xưa và chấp nhận sự thương tiếc của mình. Nói cách khác, sự hiểu biết có thể nảy sinh. Chúng ta hiểu và chấp nhận nỗi buồn đau của chúng ta, và nỗi buồn đau đó sẽ không làm chủ tâm thức ta và làm choáng ngợp chúng ta. Đây là ý chúng ta muốn nói khi chúng ta cho rằng sự áp dụng tỉnh giác nhẹ nhàng dẫn đến sự thông hiểu và điềm tĩnh. Với cách đó, chúng ta sẽ không kêu gào thảm thiết. Chúng ta có thể quan sát những cảm xúc tiếc thương trong chúng ta và có thể kềm chế tự nhiên để chúng ta không phải biểu lộ quá đáng bên ngoài. ta sẽ chỉ có thanh tịnh, chấp nhận và thông hiểu. Ngay cả nếu chúng ta mất kiểm soát và khóc lóc lên, chúng ta cũng khóc trong sự tự chế, rồi chúng ta cũng sẽ tự kiểm soát lại và lắng dịu xuống. Tỉnh giác sẽ đến giúp chúng ta giải quyết cơn thương tiếc. Chúng ta sẽ hiểu thực tế của đau khổ, sự thật mà Đức Phật và các bậc thầy thông thái đã dạy, và chúng ta có thể mỉm cười trở lại. Quay lại chủ đề thương tiếc, chúng ta có thể thấy là theo quan điểm trí tuệ và không đau buồn, việc mặc áo tang cũng không cần thiết. Điều đó không có nghĩa chúng ta không hiếu thảo hay chúng ta ít thương người, thương yêu. Nếu chúng ta không mặc đồ tang, không, chúng ta vẫn thương kính người thương yêu, nhưng thấy không có lý gì để biểu lộ bề ngoài lòng thương tiếc đó. Lòng tôn kính và thương tiếc là rất riêng tư. Chúng ta cảm thấy trong tim mà không cần phải phô trương ra ngoài. Thay vì chú trọng vào những hình thức thương tiếc bề ngoài, ta nên nhìn lòng hiếu thảo qua những hành động đối với ông bà cha mẹ khi họ còn sống. Hành động sẽ tự biểu hiện. Thật là bất hạnh nếu một số người nghĩ rằng làm tang lễ đình đám và mặc đồ tang có thể đền bù cho hành động thương yêu, săn sóc mà mình đã không làm khi người thân còn sống. Tuy nhiên, trong khi thức trang nghiêm của đám tang, chúng ta có thể mặc những bộ đồ trang trọng. Chúng ta có thể chọn đồ sạm, trắng hoặc màu giản dị mà mình có sẵn. Đối với tôi, như thế cũng đủ. Mặc dù nếu người chết là một Phật tử hoan hỷ và dễ thông cảm, thì cũng không hẳn muốn chúng ta mặc đồ tang thương tiếc. Ngược lại, muốn chúng ta hoan hỷ rằng người thân mình đã sống một cuộc đời thiện và được tái sinh với một cõi tốt đẹp hơn. Do thế, một người trước khi chết có thể nói rõ mình không muốn thương khóc và tục lệ dị đoan, mà chỉ muốn một tang lễ giản dị. Người đó có thể ủy quyền cho một người có tinh thần trách nhiệm để thực hành ý nguyện của mình. Người đó cũng có thể viết ra và ký trước mặt nhân chứng để mọi người đều biết và làm theo ý mình. Không khí chung trong nhà và suốt buổi tang lễ nên thanh tịnh và hiểu biết. Những hoạt động không phù hợp như nhậu nhẹt, cờ bạc nhất định phải cấm. Mọi người phải tôn kính và giữ sự trang nghiêm. Những câu kinh Phật có ý nghĩa thỉnh thoảng nên đọc lên để tăng gia và mọi người cùng chiêm nghiệm. Một người có thể đứng ra dẫn đầu việc niệm kinh. Nếu ai cũng hiểu đạo pháp thì ai cũng có thể kiềm chế sự đau buồn. Những người cứng rắn chịu đựng được thì nên an ủi những người thương cảm. Nếu được vậy, trong suốt tang lễ sẽ có một không khí bình yên và hiểu biết. Và những người có mặt ở đó càng cảm thấy cương quyết và thúc đẩy hơn trong việc tìm đạo và sống với tình thương yêu và từ tâm hơn. Một lễ tưởng niệm có thể diễn ra ngay trong nhà. Những người lớn tuổi trong gia đình có thể dẫn đầu buổi tưởng niệm này. Trong đó, cuộc đời và những việc thiện của người quá cố có thể được kể ra. Con cái có thể kể lại lòng tốt và thương yêu của cha mẹ và nguyện sống một cuộc đời gương mẫu để tưởng nhớ cha mẹ mình. Cũng nên mời một nhà sư đến để giảng một bài pháp thích hợp. Cũng có thể tổ chức một thời ngồi thiền trong nhà. Điều này sẽ là một hành động tốt và một biểu hiện kính trọng đối với người quá cố. Nếu người quá cố là một thiền sinh thuần thành, thì chắc hẳn sẽ rất hoan hỷ nếu biết mọi người ngồi thiền chung quanh quan tài của mình. Nếu người chết đã được tái sinh nơi cõi trời và có thể thấy được cảnh này, tôi tin chắc rằng người đó rất vui sướng. Riêng tôi sẽ rất vui sướng nếu nhìn xuống thấy mọi người ngồi thiền chung quanh quan tài của tôi. tôi sẽ vô cùng hài lòng. Và nếu có thể được, tôi sẽ xuống ngồi thiền vui vẻ với mọi người. Nhưng dĩ nhiên, bạn nên tha lỗi tôi. Tôi biết tôi đang tưởng tượng quá đáng. Vào ngày hỏa thiêu, chúng ta lại có thể chia sẻ những việc thiện đã làm. Chúng ta có thể công bố danh sách những tổ chức từ thiện được nhận tiền cúng dường. Ở lò thiêu, trước khi đẩy quan tài vào lò, chúng ta cũng có thể có một lễ tưởng niệm có ý nghĩa. Những câu kinh Phật có ý nghĩa có thể được đọc lên về lẽ vô thường của cuộc đời, về cái chết không thể tránh khỏi, và về sự cần thiết phải sống một cuộc đời tốt, phải hành thiện và phục vụ đồng bào. Nếu bài điếu văn được viết trước và đọc to cho mọi người nghe thì càng giúp cảm hóa người nghe hơn. Hay nhất là một vị sư làm lễ tưởng niệm này. Nhưng nếu không được thì một người lớn tuổi trong gia đình có thể đứng ra làm được. Sau khi hỏa thiêu, chúng ta nên làm gì với tro cốt người chết? Tôi nghe nói thông thường theo đạo Phật giáo Miến Điện thì tro người chết để lại cho nhân viên lò thiêu dọn dẹp. Thân nhân không đến nhận tro vì người ta tin rằng khi vừa chết, người thân họ đã tái sinh tức thì, và cái thân xác để lại chỉ là cái vỏ trống không. Tuy nhiên, người Hoa ở Mã Lai thì gửi hũ tro ở các chùa hoặc xác có trả phí tổn khá đắt. Quan điểm riêng của tôi là giữ tro không có lý do gì cả, vì chuyện đó chẳng phục vụ cho mục đích gì. Vì không cần phải cúng lễ gì trước hũ tro cả, vì theo đạo pháp chúng ta đã biết tro chỉ là phần tử vật chất vô tri vô giác, trong khi tâm thức đã được tái sinh trong một cơ thể khác ở một cõi nào đó. Do đó tôi đồng ý với Phật giáo Miến Điện là thiêu xong thì để tro lại luôn. Nếu chúng ta muốn nhớ và vinh danh người chết, chúng ta nên sống một cuộc đời tốt đẹp và làm điều thiện để tưởng nhớ người đó. Trong ngày giỗ cũng vậy, chúng ta có thể đi cúng chùa hoặc cho từ thiện. Tất cả những đề nghị về tang lễ mà tôi nêu ra trên đây đều có ý nghĩa và quan trọng hơn những tục lệ hiện tại. Nhưng dĩ nhiên, người đọc có quyền quyết định theo ý mình. Đây chỉ là những cảm nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi hiểu người khác có thể cảm nghĩ khác hẳn. Họ có thể không đồng ý với tôi, và họ có hoàn quyền như vậy. Vì tôi luôn luôn tin rằng không ai có quyền áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Chúng ta có đầu óc riêng và phải được quyền suy nghĩ và quyết định cho chính mình. Vì vậy, cho nên tôi phải làm thật sáng tỏ nơi đây rằng tôi không áp đặt quan điểm của tôi lên ai. Tôi chỉ diễn đạt và chia sẻ quan điểm của tôi mà thôi. Và tôi để mỗi người quyết định cho chính mình là họ có tin theo hay không. Mỗi người phải tự do làm theo ý mình. Hơn nữa, khi quyết định về tang lễ, sau khi người thân chết, gia đình phải bàn tán và đồng tình. Do đó, tốt hơn hết là trước khi chết, chúng ta nên nói rõ mình muốn tang lễ như thế nào, và nên viết ra giấy trắng mực đen, ký tên và có người chứng. Lúc đó thì sẽ không còn tranh cãi sau khi người thân chết. Gia quyến cần tôn trọng và làm theo ý nguyện đó. Dĩ nhiên, những sự gợi ý của tôi không phải là đầy đủ, không bao hàm mọi chi tiết và khía cạnh của một đám tang. Đây chỉ là một cái khung gợi ý sơ sài để gợi thêm suy nghĩ. Có thể có những cách khác nữa. Do đó, có lẽ tốt hơn là một nhóm tín đồ Phật giáo có uy tín và đồng quan điểm cùng ngồi xuống và phát họa một tang lễ Phật giáo bao trùm mọi khía cạnh và chi tiết. và giải đáp mọi thắc mắc có thể nêu lên. Trước hết, cần phải xem xét lại các thủ tục đám tang hiện tại. Các tục lệ, đó là gì? Có nghĩa gì? Chúng ta có biết và hiểu rõ những điều mà chúng ta làm theo hay không? Tại sao chúng ta thi hành những tục lệ đó? Các tục lệ đó có hợp lý không? Có phù hợp với Phật pháp không? Hay đó chỉ là những tục lệ mê tín hay những tục lệ không đi đôi với pháp của Đức Phật dạy? Theo cái nhìn của tôi, nhiều tục lệ hiện tại ở các nhà người Hoa theo đạo Phật không thể đi đôi với Phật pháp. Có vẻ như là nhiều người theo các nghi thức tang lễ mà không hiểu ý nghĩa của các nghi lễ đó là gì. Trong đám tang, họ đều thật bối rối và đau khổ. Họ chỉ làm theo những gì người khác bảo, bởi vì đó là truyền thống và họ không thể nào đi ngược lại vì sẽ bị chỉ trích và buộc là bất hiếu, vân vân. Do đó, không có một sự tham gia có ý nghĩa nào. Đối với tôi, mọi việc thật là thảm hại. Tất cả chỉ là sự thiếu hiểu biết và buông xuôi. Như vậy, một nhóm tín đồ Phật giáo có uy tín xem xét lại các tục lệ nghi thức này và có thể đề ra những thủ tục khác có ý nghĩa hơn và phù hợp với Phật pháp. Chi tiết về tang lễ với nhiều phương thức tùy trường hợp cần được đề ra sau khi nhóm này nghiên cứu kỹ càng tình trạng hiện tại ở địa phương. Sau đó có thể xuất bản một cuốn sách với một chi tiết về tang lễ với những lựa chọn tùy ý tang chủ. Một dự án khác như vậy rất là hữu ích cho cộng đồng Phật giáo vốn rất bối rối, không biết thế nào là một tang lễ Phật giáo đúng đắn. Về phần tôi, về tang lễ của chính tôi đã suy nghĩ kỹ về việc tôi muốn giải quyết thân xác tôi như thế nào sau khi chết. Thân xác sau khi chết thực ra chẳng có gì khác hơn là một thây ma sẽ trở về với đất cát. Vậy tôi có thể làm một việc thiện cuối cùng với thân xác đó, đó là hiến tặng nó cho bệnh viện. Bác sĩ có thể mổ lấy con người từ mắt tôi để cho người mù được sáng mắt. Hãy tưởng tượng niềm vui sướng của người mù được thấy trở lại, và món quà đó quý giá như thế nào đối với người mù đó. Và tưởng tượng tôi cũng sẽ sung sướng như thế nào nếu biết được tôi đã cho người đó món quà của thị giác. Món quà đó chẳng phải là hy sinh gì của tôi, vì thân xác không còn sử dụng gì nữa sau khi chết. Cho nên, tôi nên làm một việc thiện cuối cùng trước khi nó tan rã. Nếu có thể được, thì các bác sĩ cũng nên mổ lấy tim, thận, phổi, gan và bất kỳ cơ quan nào của tôi sau khi chết để ghép cho người khác. Và cái gì còn lại thì cũng giúp ích cho sinh viên y khoa. Họ có thể thực tập mổ xẻ xác tôi, và khi xong rồi họ thanh toán như thế nào cũng được. Có thể nó trở thành phân bón, nuôi một cây con, trở thành một cây to, có hoa đẹp và bóng mát. Với cách đó thì cũng không ai phải lo làm tang lễ, gọi là đàng hoàng cho tôi. Mọi người cứ việc để xác tôi ở bệnh viện để họ làm gì tùy ý. Như vậy, mọi việc đều dễ dàng cho mọi người. Không ai phải bận tâm nữa, không ai phải phiền toái, không cần thiết vì tôi. Và nếu có ai đó muốn tôi được một tang lễ đàng hoàng và đến thăm viếng một lần cuối, tôi sẽ nói, xin đừng bận tâm về chuyện đó, tôi không phải là người cần đám tang. Nhưng nếu bạn thực sự muốn nhớ đến tôi, thì đi làm một việc thiện đi. Làm bất cứ một việc thiện nào để tưởng đến tôi. sống một cuộc đời tốt lành, hãy quan tâm và chia sẻ với mọi người, hãy tha thứ và thương yêu, hãy rộng rãi và bao dung, hãy tử tế và dịu dàng. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Việc đó sẽ làm tôi rất vui sướng, biết được rằng tôi đã truyền bá được lời nhắn nhủ tốt lành và có được ảnh hưởng tốt với người khác. Cái chết của chúng ta nên thật thanh thản. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Cái chết của chúng ta nên thật thanh thản và yên bình. Cho nên, khi có người sắp chết, chúng ta nên cố làm sự ra đi của họ càng thanh thản đẹp đẽ chừng nào, càng tốt chừng đó. Vâng, bạn có ngạc nhiên là cái chết có thể đẹp đẽ không? Nếu có, đó là vì chúng ta thường có ác cảm với cái chết. Chúng ta sợ đau đớn và không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. Rồi còn có sự quyến luyến với người thân khiến tim chúng ta đau khổ vì sự chia cách. Tuy nhiên, chúng ta nên nhận ra rằng sự hiểu sai và thái độ sai của chúng ta chính là nguyên nhân của sự khổ. Chúng ta chưa hiểu sâu xa đạo pháp, chúng ta chưa thấu hiểu cái đặc tính của tâm và thân là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta chưa học được làm sao để buông trôi và chấp nhận điều không thể tránh được. Khi dì mẫu của Đức Phật Maha Payapati Gotama sắp chết, ở tuổi rất thọ là 120, tôn giả Ananda và các tỳ kheo ni khóc. Bà tỳ kheo ni Maha Payapati Gotami dịu dàng quở: "Tại sao các con khóc? Các con không thấy cái thân xác này của ta đã quá già và lụ khụ rồi chăng? Nó như là một ổ rắn, một trung tâm bệnh tật, một viện già nua chết chóc, một nhà đau khổ. Ta đã mệt mỏi với cái thân xác như thế này rồi. Nó chỉ là một gánh nặng cho ta. Ta đã mong được giải thoát niết bàn từ lâu lắm rồi. Và ngày hôm nay, ước nguyện của ta sắp thành. Cái chết của ta thực sự là một điều hạnh phúc. Đây là lúc ta được dịp hài lòng và sung sướng. Vậy tại sao các con lại khóc?" Đức Phật lúc sắp nhập diệt giữa chốn thiên nhiên dưới hai tàng cây sa la trong rừng, cũng bảo A Nan đừng khóc lúc ngài nhập diệt. Ngài nói, người nào có trí tuệ và lòng thanh tịnh sẽ chấp nhận sự thật là cái chết và sự xa lìa tất cả những gì mình thương yêu là điều không thể tránh khỏi. Đức Phật nhắc nhở rằng, chúng ta phải thiền tập tỉnh giác để đạt được trí tuệ, và trí tuệ này sẽ giúp chúng ta đối diện cái chết với sự thanh thản. Ngài nói với chư tăng, cho nên các ông phải tự tu tập chính mình. Chúng ta phải gặp cái chết với sự tỉnh giác và trầm tĩnh. Và lời nói cuối cùng của Đức Phật là, mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực, liên tục, chuyên cần. Những người đã có một cuộc sống đẹp có thể có một cái chết đẹp. Hôm nọ, tôi đọc được một bài tưởng niệm rất cảm động trong báo. Khi bà trút hơi thở cuối cùng và bước vào cuộc sống vĩnh hằng, mặt bà sáng hẳn lên và môi bà nở một nụ cười đẹp. Dì Phước Ép thấy được bèn kêu lên, xem kìa, bà đang thấy Chúa. Tôi có tình cờ biết về người đàn bà này theo đạo Kitô, và bà đã chết một cái chết quá đẹp. Bà có tánh tính hiền lành, dịu dàng và luôn luôn quan tâm đến người khác. Người ta nói với tôi rằng, lúc làm cô giáo, bà luôn tìm những học sinh thật kém để dạy kèm và khuyến khích thêm. Gia đình bà và mọi người biết bà đều thương yêu quý mến bà. Tôi được biết bà dịu dàng thương yêu mọi người, đến độ người ta, xem đời bà như đời một vị thánh. Một khi đã sống một cuộc đời cao đẹp như vậy, thật chẳng ngạc nhiên chút nào khi bà chết một cái chết đẹp. Tôn giáo có thể khác biệt, nhưng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được giải Nobel Hòa Bình đã nói, tâm từ là tinh túy của mọi tôn giáo. Tôi luôn luôn tin chắc rằng nếu chúng ta đã sống một cuộc đời tốt, thì khi chết, chúng ta sẽ chết một cái chết đẹp, cho dù chúng ta theo Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo hay bất cứ tín ngưỡng nào khác. Như Đức Phật đã nói, hành động làm theo con người. Trong chiều hướng đó, tôi thường nói với các Phật tử rằng, thà là một người tốt, đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi còn tốt hơn là làm một người xấu, đạo Phật. Cho nên, những người tốt, đạo Thiên Chúa, khi chết có thể thấy Chúa hoặc thấy ánh sáng, còn người đạo Phật có thể thấy hình ảnh tinh thần của Đức Phật, của các bậc A-la-hán, các bậc thánh, các cõi trời và ánh sáng rạng rỡ. Ông Chuck Canfield, một thầy dạy thiền minh sát người Mỹ, có lần kể lại trong tạp chí Inquiring Mind chuyện ông thăm bác sĩ Howard Nutleman, một nhà giải phẫu và thiền sinh rất hiền từ. Một ngày trước khi ông bác sĩ này chết vì bệnh ung thư, ông nhớ lại, khi bước vào phòng, ông Howard giống như bước vào một đền thờ. Và khi ông nhìn ông Howard cho ông một nụ cười hiền hậu đến độ ông Canfield sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời còn lại. Vâng, tôi chắc chắn những chuyện cảm động về những cái chết đẹp của những con người đẹp có rất nhiều. Do đó, cái chết cũng có thể là một kinh nghiệm đẹp. Khi chúng ta đã sống một cuộc đời tốt và thân thể này trở nên yếu đuối, bệnh hoạn, chúng ta có thể đối diện cái chết một cách thanh tịnh, vì biết rằng mình đã có một cuộc đời tốt đẹp và đã đến lúc mình phải lên đường. Cho nên, khi một người thân gần từ trần, chúng ta nên hiểu và cho phép người đó ra đi một cách yên bình. Chúng ta nên làm sự ra đi đó càng thanh thản và đẹp đẽ càng tốt. Dĩ nhiên, chúng ta không nên khóc la. Điều đó chỉ làm khó thêm cho người sắp chết. Nếu người đó là một Phật tử hiểu biết và còn chút hơi sức để nói được, người thân có thể dịu dàng khiển trách chúng ta như Đức Phật đã làm. Nhưng em ơi, tại sao em khóc? Đức Phật đã chẳng dạy chúng ta rằng, bằng nhiều cách là việc chia lìa trên đời là không tránh khỏi được đó sao? Tại sao cái gì phải tan rã không được tan rã? Điều đó không thể có được. Do đó, chúng ta nên suy nghiệm thật kỹ Phật pháp. Em ơi, cái thân xác này không phải của chúng ta. Cái tâm trí này không phải của chúng ta. Chúng đến và đi tùy duyên. Chúng ta phải thực hành tỉnh giác thật sâu để thấy được điều này, để mà khi không còn dính mắc nữa, chúng ta có thể được giải thoát khỏi sinh tử. Em ơi, em phải mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi anh rời xa em, anh muốn nhắc nhở với em những lời cuối cùng. Đức Phật nói với tất cả chúng ta, mọi pháp hữu vi đều vô thường. Do đó, Như Lai khuyên, hãy tận lực, liên tục, chuyên cần. Vâng, mọi Phật tử nên nhớ đến lời cuối cùng. Đức Phật nhắc chúng ta phải cố gắng lên, không mỏi mệt để đạt được trí tuệ và giải thoát chúng ta khỏi vòng sinh tử. Một người thiền phải thiền quán cho đến cùng. Ông ta có thể quan sát hơi hít thở vào và thở ra, hoặc bụng phồng xẹp khi thở hít. Nếu gặp phải khó khăn, ông ta có thể biết, ghi nhận những khó khăn đó, không có sự sợ hãi lo âu, mà với sự yên tĩnh bình thản của tâm thức. Ông ta có thể quan sát những cảm giác đau đớn và chịu đựng được, mặc dù cảm giác đau rất mạnh. Ông có thể tự nhắc nhở chúng ta, chỉ là những cảm giác mà thôi, cho dù là những cảm giác khó khăn, ông cũng có thể thấy chúng là vô thường. Và chúng nổi lên và biến mất liên tục. Ông có thể hiểu và không bám víu, vướng mắc vào cái thân xác mình. Ông biết, cả thân và tâm sinh và diệt tùy theo điều kiện. Ông có thể suy nghiệm, cái tâm và thân này không phải của ta, chúng chưa hề thuộc về ta. Chúng nổi lên vì đủ duyên, và khi hết duyên, chúng sẽ mất đi. Cũng vậy, con mắt này không phải của ta, cái tai này không phải của ta, cái mũi này không phải của ta. Cơ thể này cấu tạo từ bốn phần, tử là đất, lửa, nước và khí đại diện cho các tính chất của vật chất, của cứng, mềm, sức ép, sức căng, nóng, lạnh, vân vân. Chừng nào còn năng lực nghiệp để kéo dài sự sống của ta trên cuộc đời này, cái thân thể này sẽ còn sống. Khi năng lực nghiệp cho cuộc đời này hết cạn, thì thân thể này sẽ chết, và một tâm thức mới chịu mọi duyên nghiệp của cái tâm thức cũ vào lúc chết sẽ nổi lên ở một tâm thức mới. Nếu ta đã đắc quả A-la-hán, ta sẽ không cần thiết phải tái sinh nữa. Nhưng nếu ta chưa đạt được mức đó, nhưng đã sống một cuộc đời tốt, ta không sợ một kỳ tái sinh tới, ta có thể nhận một sự hiện hữu mới dưới hình thức một người phước đức thông minh hoặc một vị thánh, và từ đó tiếp tục con đường phát huy cho đến khi ta đạt được cứu cánh niết bàn, chấm dứt sinh tử. Khi suy nghiệm như vậy, một người hành thiền có thể trở nên rất trầm tĩnh và vững chãi, rất an bình. Người đó còn có thể cười vào cơn đau của mình và cảm cười với những người ở chung quanh mình. Với tinh thần an bình như vậy, những cảm giác đau đớn thân thể có thể ngừng lại. Người đó có thể chết trong thanh tịnh và an bình, nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng.